Chương 134, chiến trường hai người sau 7 ngày tam tộc liên quân công thành chiến, chiến yêu thành lại một lần nữa đối diện với một trận chiến khó khăn và gian khổ. Nếu yêu tộc có thể chiến thắng trong trận này, họ sẽ trở thành một thế lực không ai có thể sánh bằng trong cả thế giới hoàn toàn. Nhưng điều kiện tiên quyết là yêu tộc phải sống sót. Tụ Ngộ Không và Tê Chiếu theo sau Đông Hoàng Thái Nhất và Yêu Hoàng Đế Tuấn, đứng trên thành cửa nam, nhìn xuống dưới họ chỉ thấy một biển quân đông đảo, khiến họ cảm thấy nặng nề. 1 triệu quân, 8 thành trì liên minh, quả là một cuộc tấn công khủng khiếp. Ở thế giới hoàn tuyền, đã bao lâu rồi không có một cuộc chiến như thế này. Bởi vì do đặc điểm của thế giới này, mỗi thành trì dân số cũng không nhiều lắm, ngoại thành nhiều nhất cũng chỉ có 20 vạn người, thậm chí có những thành trì chỉ có vài vạn người. Còn nội thành thì càng ít hơn, 10 đại nội thành trung bình mỗi thành trì chỉ có khoảng 10.000 người. Muốn huy động được 1 triệu quân, chỉ có thể liên quân, nhưng muốn liên quân, trừ khi có một kẻ thù chung rất mạnh, không thể chống lại được, mới có thể hợp tác được. Hơn nữa, giới chủ của hoàn toàn thế giới cũng rất kiểm soát chặt chẽ việc liên quân. Thành chủ của hoàn toàn thế giới có thể tấn công các thành trì khác, nhưng không được liên quân để tiêu diệt hết các thành trì. Giới chủ của hoàn toàn thế giới mong muốn thông qua cạnh tranh để ngày càng mạnh hơn, không phải để cho một số chủng tộc liên kết lại để chiếm hết các thành trì. Vì vậy, thành chủ của hoàn toàn thế giới nhiều nhất cũng chỉ được sở hữu 3 thành trì, nếu nhiều hơn sẽ bị can thiệp bởi 10 đại nội thành, thậm chí bị tiêu diệt cả tộc. Nguyên nhân lần này tám tộc liên quân là vì họ đã liều lĩnh đối mặt với nguy hiểm cực lớn, nhưng họ cũng hy vọng rằng chỉ cần có được trấn giới thiên bì, dù cho 10 đại nội thành có đến cũng có thể đánh bại họ. Nhìn xuống dưới quân đội khổng lồ và 8 vị cửu văn chí tôn bay lên trời, cùng lúc Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nhớ ra rằng tin đồn có khi không đáng tin. Trước đây chỉ mới đến thế giới hoàn toàn, hắn nghe nói rằng trong 108 thành trì nội thành, thành chủ chỉ có 7 văn hoặc 8 văn, chỉ có 10 đại nội thành mới là cửu văn chí tôn. Bây giờ nhìn lại, hóa ra 108 thành chủ ngoại thành cũng đều là cửu văn chí tôn. Vậy thì 10 đại nội thành thì sao? Chẳng lẽ họ cũng chỉ là cửu văn chí tôn? Tôn Ngộ Không lắc đầu, có vẻ thế giới này còn có nhiều bí mật mà cần phải khám phá. Nhưng bây giờ, hắn phải tìm cách vượt qua trận này đã. 7 vạn yêu tộc chống lại 1 triệu liên quân, 2 vị cửu văn chí tôn chống lại 8 vị cửu văn chí tôn. Dù nhìn thế nào, yêu tộc cũng chỉ có một con đường chết. Vỗ vai Tôn Ngộ Không, Đế Tuấn và Thái Nhất cũng bay lên trời. Trong 5 ngày qua, 2 người đã hoàn toàn hồi phục thương tích, còn 7 vạn yêu tộc cũng đã khôi phục sức khỏe. Thậm chí nhiều người còn tăng lên rất nhiều thực lực, nhưng những chí tôn 7 văn trở lên thì không có gì thay đổi. Nhìn lên trời, 10 vị chí tôn đang đối diện nhau, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ ra rằng tin đồn có khi không đáng tin. Trước đây khi mới đến thế giới hoàn toàn, nghe nói rằng trong 108 thành trì nội thành, thành chủ chỉ có 7 văn hoặc 8 văn, chỉ có 10 đại nội thành mới là cửu văn chí tôn. Tê Chiếu dường như cảm nhận được tâm trạng của Tôn Ngộ Không, cũng vỗ vai Tôn Ngộ Không, rồi tiến gần tay Tôn Ngộ Không và nói, hậu tử có dám chơi một trò lớn không? Lớn như thế nào? Nghe thấy Tê Chiếu có giọng điệu kỳ quái, Tôn Ngộ Không khỏi hứng thú. Hắn luôn cảm thấy rằng Tê Chiếu có điều gì đó bí ẩn mà mình không biết. Nhưng nếu là bằng hữu mà hắn không muốn nói, cũng không hỏi. Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy rằng thực lực của Tê Chiếu có lẽ không đơn giản như bề ngoài. Hắc hắc, 2 người chống lại 1 triệu. Ngươi có dám không? Ngươi muốn hai ta xông vào đánh loạn 1 triệu quân ạ? Tê Chiếu không trả lời, chỉ là lấy ra cái kia kỳ quái binh khí Vô Tướng Tuyệt Tung, rồi biến mất khỏi tầm nhìn. Nếu không muốn yêu tộc bị tiêu diệt, cũng chỉ có cách này, lợi dụng lúc 8 vị thành chủ của họ đang tranh giành với Đế Tuấn 2 người trên không. Hai ta xông vào giết họ, hai ta hợp lực, chỉ cần không phải cửu văn chí tôn đều có thể giết chết, chỉ cần chú ý không bị bao vây, rồi giết hết các chí tôn cường giả của họ, lúc đó quân tâm sẽ loạn, yêu tộc mới có hy vọng. Dù không thể nhìn thấy Tê Chiếu, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn có thể nghe được giọng nói của hắn. Lời của Tê Chiếu khiến Tôn Ngộ Không cũng động lòng. Đúng vậy, trong tình huống này, nếu không có kỳ tích, yêu tộc chắc chắn sẽ thất bại, nhưng Tôn Ngộ Không tin rằng Đế Tuấn và Thái Nhất chắc chắn có phương án dự phòng, chỉ là không thể đứng yên chờ đợi. Có lẽ cách của Tê Chiếu có thể thành công, hắn quyết đoán gật đầu, được, ta lão tu lúc nào sợ qua, ta sẽ trấn áp trước, sau đó người ra tay quyết định, chú ý phải tấn công vào linh hồn kết tinh của họ, nếu không giết chết được một nhát, hai ta sẽ khó mà trở về. Tốt, xuất phát, để cho họ xem huynh đệ hai ta làm sao chống lại 1 triệu quân. Sau đó, Tôn Ngộ Không nhảy thẳng xuống thành tường, dùng hết sức lực trong đôi dạy lưu vân kim xí để phóng đi. Đồng thời, hắn cũng khai ra hỏa nhãn kim tinh và tất cả các pháp tắc trên người để phản công. Cuối cùng, hắn cũng dùng ngũ thải thần thạch và trấn giới thiên bi. Nhưng trấn giới thiên bi lại biến thành một tấm thiết bài lớn bằng bàn tay. Tôn Ngộ Không không dám dùng trực tiếp trấn giới thiên bi, nhưng trấn nguyên bộ đệ bảo thụ lại không thể dùng được, không có vật gì để phòng ngự. Hắn sợ là chưa kịp xông vào đã bị người ta đánh chết. Bây giờ không có cách nào khác, hắn chỉ có thể liều mạng. Khi Tôn Ngộ Không chạy theo vách núi xuống dưới, mọi người đều nhìn thấy, trong không trung có 10 vị cửu văn chí tôn. Chiến yêu thành có 7 vạn yêu tộc, chân núi có 1 triệu liên quân, nhưng chỉ có 7 vạn yêu tộc mới biết rõ sự kinh khủng của Tôn Ngộ Không. Những người khác, khi phát hiện ra yêu tộc lao xuống chỉ có lục văn thực lực, họ đều cho rằng Tôn Ngộ Không đã điên. Đối mặt với 1 triệu kẻ thù, hắn không chịu được áp lực nên đã mất trí. Chuyện này rất bình thường, họ thấy Tôn Ngộ Không lao vào trận địa 1 triệu quân địch. Theo 8 cái thành trì phân biệt rõ ràng quân đội xông lại, họ không để ý, đừng nói là lục văn, cho dù là cửu văn chí tôn cường giả, đối mặt với 1 triệu kẻ địch, cũng không dám vọt vào chiến trận của người ta như thế, đây quả thực là muốn tự sát. Nhưng đối mặt với 1 triệu binh sĩ tinh nhuệ, Tôn Ngộ Không không hề nao núng hay e sợ, ngược lại hắn còn tăng thêm 3 phần tốc độ dưới chân. Rất nhanh hắn đã lao xuống, nhưng lại tự hồ do dự khi chạy qua chạy lại. Khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không như vậy, 1 triệu liên quân cho rằng Tôn Ngộ Không gần như đã sợ hãi khi nhìn thấy 1 triệu đại quân, nhưng lại không có ý định quay đầu chạy trốn, chỉ là do dự. Nhưng ở nơi này của Tôn Ngộ Không, lại là vì nghe được Tây Chiếu bảo hắn chậm lại một chút, vì tốc độ quá nhanh mà Tây Chiếu không theo kịp. Hắn im lặng một lát, nhưng Tôn Ngộ Không cũng biết, không thể khinh thường, vì thế hắn giảm tốc độ xuống, đồng thời chạy qua chạy lại để người ta không đoán được hướng tấn công của hắn. Còn 8 vị thành chủ ở giữa không trung, họ cũng nhìn thấy tất cả mọi chuyện, nhưng họ còn có thể nhìn thấy Tây Chiếu ẩn thân. Nhưng dù có một người ẩn thân, cũng chỉ là một con lục văn tiểu quỷ, không đáng kể. Ai cũng không nghĩ rằng hai con lục văn tiểu yêu có thể gây ra ảnh hưởng gì cho mình 1 triệu đại quân. Nhưng Tôn Ngộ Không và Tây Chiếu, ngay trong sự khinh thị của mọi người, đã xông thẳng vào trận địa 1 triệu quân địch. Sau đó, rất nhiều người hối hận, dù là lục văn hay 7 văn hay 8 văn, dù là chủng tộc nào, khi đối mặt với Tôn Ngộ Không họ đều bị trói chặt và phòng ngự của họ bị phá vỡ, mất đi phòng ngự linh hồn. Trước mặt Tây Chiếu, họ gần như không khác gì con dê chờ bị giết. Trong tay song hoàng của hắn một dao nộp, đầu người bay lên, rồi một kích, linh hồn kết tinh tan nát. Trong thế giới hoàng tuyền, ngoài hồn thú ra, tất cả các chủng tộc khác đều có một khối linh hồn kết tinh, đa số linh hồn kết tinh nằm ở đầu, chỉ có một số ít chủng tộc đặc biệt kết tinh ở ngực, hoặc những nơi khác. Nhưng màn trình diễn này khiến cho người khác nhìn vào, lại trở thành Tôn Ngộ Không dùng tốc độ khó nhìn bằng mắt thường để lướt qua. Sau lưng hắn là vô số đầu người bay lên, cùng với những khối linh hồn kết tinh bị phá vỡ trong nháy mắt, chết không thể chết hơn, người này chỉ có lục văn thực lực mà thôi. Trong ánh mắt khác biệt của mọi người, Tôn Ngộ Không và Tây Chiếu đã trình diễn một màn sát lục phong bạo. Nơi họ đi qua, đầu người bay lên, máu me, thi thể nằm la liệt. Không có thứ gì dư thừa, không có ai có thể chống lại. Dù là lục văn vũ thánh hay 7 văn chí tôn hay 8 văn chí tôn, đều như nhau, chỉ có một điểm khác biệt. Đó là rất nhiều 8 văn chí tôn không bị phá tan đầu lâu. Không phải là họ nhân từ, mà là Tây Chiếu giữ lại để dùng song hoàng đạo ra linh hồn kết tinh. Một trận chiến hoàn toàn không cân sức, một trận chiến hoàn toàn không thể giải thích được. Một trận chiến 2 người đối với 1 triệu người, một trận chiến, chỉ có sự đồ sát một phương. Khi nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái này, 8 vị thanh chủ ở giữa không trung đồng loạt nổi giận. Nhưng khi họ chuẩn bị xuống để diệt sát Tôn Ngộ Không, Đế Tuấn bất ngờ ném ra hiên viên kiếm kiếm trầy, thanh kiếm hoàng đế từng sử dụng. Khi ném ra, Đế Tuấn hét to một tiếng, rồi hiên viên kiếm bỗng nhiên tan nát. Sau đó 8 vị thanh chủ bỗng nhiên đứng hình, vì họ cảm nhận được một luồng khí khiến người kinh hồn bạc vía. Khí thế đó chỉ có giới chủ của thế giới hoàng tuyền mới có. Không lẽ giới chủ đã đến?